Thần tọa, chương 823. Chấn nhiếp, 1, gocchuyenaudio.com. Tiên La phái dù sao cũng là chủ nhà, trong tấn chức đại điển của chân truyền đệ tử náo ra tai nạn chết người, đối với uy vọng của Tiên La phái trung quy vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đối với Tiên La phái mà nói, kỳ thật cũng không muốn trông thấy tai nạn chết người chút nào. Sư bá yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu. Lâm Hy lạnh nhạt nói, dùng thân phận Tiên La phái, nói ra câu cho chúng ta mặt mũi kỳ thật đã rất cho Lâm Hy mặt mũi rồi. Lâm Hy không vì mình cũng không sao, nhưng không thể không cho Tiên La phái mặt mũi. Dù sao, qua lát nữa, hắn còn có một phong thư phải đưa cho Tiên La phái nữa. Bất quá, Lâm Hy tuy rằng sẽ không giết ngũ hoàng tử, nhưng cũng không đáp ứng buông tha hắn dễ dàng như vậy. Răng rác, Lâm Hy nhấc chân trái lên, chỉ thoáng một phát, răng rắc một tiếng liền đạp vỡ cánh tay trái của ngũ hoàng tử. A hát, lần này đột nhiên xuất hiện, không ai ngờ trước được. Sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thê lương của ngũ hoàng tử. Hắn ôm cánh tay trái quay cuồng trên mặt đất, đây chỉ là một giáo huấn, không ai có thể khi dễ đệ tử thần tiêu tông, càng không ai có thể sau khi làm những chuyện này còn dám tới khiêu khích ta. Nhớ kỹ giáo huấn này a. Lâm Hy nhấc chân trái lên, thả ngũ hoàng tử thân xác trọng thương, hơn nữa cánh tay trái vỡ vụn ra, nhẹ nhàng như không có gì đá về phía lục thân vương của Thái Bạch Hoàng triều cách đó không xa. Phanh, lục thân vương vươn tay ôm lấy thân thể ngũ hoàng tử. Hắn tức giận đến sùi bọt mép, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Tiểu tử, ngươi dám, hừ, chỉ dẫm nát một cánh tay trái, các ngươi nên thỏa mãn đó. Dùng thực lực của Thái Bạch Hoàng triều tốn hao một chút sức lực chắc hẳn qua một thời gian ngắn liền có thể giúp hắn khôi phục cánh tay trái. Hay là, ngươi muốn ta ném cho ngươi một cái xác sao? Lâm Hy nói xong, lạnh lùng liếc qua lục thân vương cách đó không xa. Oanh, lục thân vương toàn thân kịch chấn, bờ môi há rồi há, rốt cục không nói thêm gì nữa. Loại ánh mắt kia của Lâm Hy, sát cơ ẩn sâu. Rõ ràng trong nội tâm không kiêng kỵ gì cũng không chỉ nói suông, mà nếu chọc giận thì hắn thật sự dám giết chết ngũ hoàng tử chứ chẳng chơi. Loại người này, không bị lễ phép, quy tắc câu thúc là loại người khó đối phó nhất trong tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa, lời Lâm Hy nói cũng không sai. Ở tiên đạo đại thế giới, cánh tay bị đứt gãy cũng không phải tổn thương quá nặng. Ít nhất là hắn biết có vài loại dược có thể chữa trị được. Chỉ là tốn hao một cái giá lớn thôi. Từ điểm đó mà nói, Lâm Hy dậm gãy xương cốt của ngũ hoàng tử thật sự chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Lâm Hy cũng không để ý tới ý nghĩ trong lòng lục thân vương, hắn nói xong câu đó, ống tay áo chấn động, liền lại không coi ai ra gì, dẫm trận hư không, quay trở về đình đài của thần tiêu tông. Lúc hắn ly khai đấu trường, cả hội trường khán đài lớn như vậy đều lặng ngắt như tờ. Từng tia ánh mắt nhìn bóng lưng Lâm Hy đều bị chấn trụ. Một trận đấu đơn giản như vậy, thủ đoạn của Lâm Hy lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn hắn. Ti, đợi đến lúc Lâm Hy quay về đình đài, sau khi ngồi xuống. Các môn các phái, đám đệ tử tinh anh tự phụ thiên tài mới thở một hơi thật dài, nhưng khiếp sợ trong lòng, lại thật lâu khó có thể dẹp loạn. Cuộc tranh tài này, ấn tượng sâu sắc lưu lại trong lòng mọi người không phải thực lực của Lâm Hy, mà là loại khí chàng khủng bố mà Lâm Hy triển lộ ra kia cùng với thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Ấn tượng Lâm Hy lưu lại cho mọi người. gocchuyenaudio.com, chính là sau khi làm quyết định sẽ bất khuất mặc kệ người nào cũng không thể cản trở. Cường giả như tiên không trưởng lão và lục thân vương của Thái Bạch Hoàng Triều, mọi người tự vấn lòng, nếu đổi lại là mình cũng phải kiêng kỵ vài phần khí thế chưa đủ, không dám xuống tay. Nhưng Lâm Hy lại không hề cố kỵ, ở trước mặt hai gã trưởng lão và tinh anh thiên hạ tuy rằng đáp ứng giữ mạng cho ngũ hoàng tử nhưng lại không chút do dự đạp vỡ xương cốt của hắn. Loại đàm phách loại khí chàng này, loại bá đạo quả quyết này. Phóng mắt toàn bộ hội trường, cũng không có mấy người dám nói mình có thể làm được. Loại phách lực này, ta không bằng hắn a hát, trách không được hắn ở tiên đạo đại thế giới dẫn phát ra cơn sóng gió động trời như vậy. Ngay cả ba phái Thái Nguyên, Đấu Xuất Thái A cũng không làm gì được hắn. Hắn thật sự có loại năng lực này. Đây mới là người hùng thực sự a hát, ta tuy rằng thiên phú cũng không tệ, nhưng so với hắn, thật sự kém quá xa. Từng đám nhân tài mới xuất hiện của các môn các phái nhìn về hướng Lâm Hy trong nội tâm nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác ta không bằng hắn, thiên tài chính thức có lẽ chính là vậy. Trong lúc vô hình, từng đám thiên tài tâm cao khí ngạo trong nội tâm liền sinh ra cảm giác hướng về. Tự giác cảm thấy thấp hơn Lâm Hy một đầu, trong ánh mắt cũng nhiều thêm vẻ tôn kính. Mà không còn là người này, thực lực chỉ cao minh hơn ta một chút thôi. Thật đáng sợ, hắn đây là đang lập uy a hát. Đáng thương cho lão đầu tử kia của Thái Bạch Hoàng Triều, bị người lợi dụng còn không biết. Trong trận doanh Thái Nguyên Cung, Lý Tranh Phong cảm giác được cổ hào khí biến hóa vi diệu này, trong lòng cũng không khỏi trầm trọng, chân mày cau lại, bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Hừ, Lục Thân Vương hừ lạnh một tiếng, ôm bản ngũ hoàng tử thân bị trọng thương, nhảy lên không trung, quay trở về khán đài. Bên trong đình đài, Lâm Hy ánh mắt yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn xem đấu trường. Sư đệ, vậy mới tốt chứ? Thanh âm Âu Dương Nạp Hải truyền đến bên tai. Cảm giác được hào khí biến hóa trên khán đài, Âu Dương Nạp Hải trong nội tâm cao cao nhếch lên ngón tay cái, vẻ mặt cao hứng nói. Ta bây giờ đã chính thức phục ngươi rồi. Lúc này, những người này có lẽ không dám coi thường chúng ta nữa. Người Thần Tiêu Tông tới lần này quá ít, trong lúc vô hình, chính là đối tượng mềm yếu có thể lấn trong lòng mọi người. Âu Dương Nạp Hải đã kết cục nhiều lần, hơn nữa cũng phô bày ra thật cực cấp thập trọng thánh vương của mình, nhưng không thu được hiệu quả quá lớn. Tràn ngập địch ý, vẫn như cũ tràn ngập địch ý. Không phục muốn khiêu chiến, vẫn không phục muốn khiêu chiến. Nhưng Lâm Hy thoáng một phát tràng, hào khí liền hoàn toàn khác. Cho dù trong trận doanh đấu xuất Thái A vốn xem Thần Tiêu Tông là cừu địch, hào khí cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Lâm Hy cũng không biểu hiện ra pháp bào thập trọng đại viên mãn gì cả, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn không tệ. Trên đấu trường, quyết đấu giữa Thánh Vương và Thánh Vương đã có một số rồi. Nhưng không có một cuộc tranh tài nào có hiệu quả như vậy. Chính thức tạo thành loại biến hóa này không phải là thực lực mà Lâm Hy triển lộ, mà là thứ khác. Âu Dương Nạp Hải rõ ràng cảm giác được người trong tiên đạo ở trận doanh khác, ánh mắt nhìn về phía Thần Tiêu Tông rõ ràng không giống lúc trước. Tràn đầy kính sợ, sợ hãi, kiêng kỵ, còn có tôn trọng. Cách chương.